Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin được đại diện cho sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng đời 98 dòng thiền pháp giảng cùng với tất cả các chư tăng ni tại đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện xin được hoan hỷ để mà cung nghinh tất cả quý đại chúng từ ở các nơi về tham dự, cũng như quý đại chúng ở trên bao thoát đã đến tham dự để nghe thính pháp. Thì quý vị thấy rằng hôm nay là ngày lễ của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì trong một năm nó có 3 lần. Như vậy thì lần thứ nhất là ngày 19 tháng 2 là tượng trưng cho ngày đản sinh, là cái ngày mà Ngài Bồ Tát Quán Âm ra đời. Rồi ngày 19 tháng 6 là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Và ngày hôm nay là ngày 19 tháng 9, tất nhiên là tượng trưng cho cái ngày mà Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị ở đây có vị nào có tâm xuất gia chưa? Chắc chưa ha. Cái tâm xuất gia không phải là mình cạo cái đầu, không phải là mình mặc áo nhà sư, mà gọi là xuất gia. Có tâm xuất gia là cái tâm mình phát nguyện để mình tiến sàng thẳng tới cái đạo quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Đó mới là tâm xuất gia. Có nghĩa là tâm của người xuất gia đó là người đó cầu trước đó là cầu Phật đạo giải thoát, và sau cùng là hạ phương là mình cứu độ muôn loài. Đó là cái tâm của người xuất gia. Chứ không phải xuất gia là cạo đầu rồi mặc áo và là xuất gia. Cạo đầu mặc áo mà mình không làm lợi ích cho chúng sinh cũng vô ích mà thôi, phải không? Cái người mà cạo đầu mà mặc áo làm lợi ích cho chúng sinh thì ở thế gian này mới được cái sự giải thoát, đúng không? Chính vì vậy mà quý vị biết rằng thầy đã vào ở trong cái internet 12 năm và thầy giảng biết bao nhiêu là cái pháp đại thừa trên đó. Quý vị nào muốn biết thì có máy đó, lên Quán Thế Âm Thiền Viện .com hoặc là quý vị lên niệm phật .com. Trong cái phần pháp âm quý vị thấy có chữ Đại Sư Pháp Vân, lít vô Đại Sư Pháp Vân, kinh điển ở trảnh nhiều lắm, thầy giảng rất là nhiều. Quý vị mặc sức nghe để mà tu. Bây giờ mình nói về cái vấn đề xuất gia thì bây giờ mình nhắc đến Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ thì thầy mời quý vị đi ngược dòng lịch sử để mình coi cái Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài phát cái tâm tu từ hồi nào, phải không? Giống như mình ngày hôm nay mình phát cái tâm tu thì mình cần phải biết cái ngày phát tâm của mình. Thì bây giờ đi ngược vòng dòng lịch sử thì cách đây vô lượng vô số kiếp về trước, nơi một cái thế giới mà nó được tên là Tản Đề Lam. Bây giờ cái thế giới của mình là gì? Thế giới của mình là thế giới Ta Bà. Hay là nổi theo cái tứ châu thì là gì? Nam Thiện Bộ Châu. Mình ở phía Nam thành gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Chứ thật sự thế giới Ta Bà đó, nó không phải là Nam Thiện Bộ Châu không, mà nó tứ châu. Tứ châu là gì? Một, Nam Thiện Bộ Châu là chỗ mình. Hai, Tây Ngu Quá Châu. Ba, là gì? Bắc Lưu Cô Châu. Bốn, Đông Thắng Thần Châu. Bốn châu như vậy mới gọi là thế giới Ta Bà. Thì bây giờ nói về ở cái thế giới mà Tản Đề Lam á, thì nơi đó có một cái vị Chuyển Lưng Thánh Dương. Mà Chuyển Lưng Thánh Dương này không phải là cái bậc thường, mà bậc kêu là Kim Luân Chuyển Lưng Thánh Dương. Kim Luân Chuyển Lưng Thánh Dương là quý vị biết là cái bậc này lớn lắm. Cái bậc này là cái bậc mà coi hết tứ châu thiên hạ, coi hết bốn châu. Mình chỉ có ở đây mình chỉ có một châu là Nam Thiện Bộ Châu thôi. Mà một cái vị mà Kim Luân Chuyển Lưng Thánh Dương là phải coi bốn châu. Tất nhiên là vị này phải coi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì cái vị này là một vị quốc vương tên là Vô Tránh Niệm. Quý vị nghe chỉ Vô Tránh Niệm tức là tiền thân của Đức A Di Đà Như Lai, phải không? Cái ông vị vua Vô Tránh Niệm này thì thường thường á, những cái vị mà Chuyển Lưng Thánh Dương á là họ có tới 1.000 người con rồi, chứ không phải là một hai người, 1.000 người con. Thường thường mà nói về Chuyển Lưng Thánh Dương là phải 1.000 người con. Do đó vị Chuyển Lưng Thánh Dương này có 1.000 người con, và người con cả là Thái tử Bất Khuyến. Bất Khuyến Thì trong cái triều đình thời bấy giờ có một cái vị quan đại thần gọi là Bảo Hải, tức là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vị Bảo Hải này là một cái vị quan rất là thanh liêm, và tâm thì có thể thông được cái thiên văn và địa lý. Vị quan Bảo Hải này thì có một cái người con, chỉ có một người con độc nhất thôi. Khi mà sanh ra đời đó, thì cái cậu bé này có cái tướng rất là đẹp, có nghĩa là có 32 tướng đại nhân. Chính vì có tướng rất đẹp, thành ra tất cả những dân chúng ở thành trì đó, kể cả những quan và những vua, đều đến mà kêu là cúng dường chúc tụng. Chính vì vậy mà đặt tên cho cái vị công tử này là Bảo Tàng. Công tử Bảo Tàng là con vua, con của đại thần Bảo Hải. Thì vị Bảo Tàng này mặc dầu sống ở trong cái sự giàu sang, sống ở trong cái sự bao bọc của đại thần Bảo Hải, nhưng mà thấy rằng cái cuộc đời nó quá vô thường, thấy rằng mọi người đều biến đổi, mọi vật đều thay đổi, và mọi người nhân sinh đều phải chịu cái tứ khổ là sanh lão bệnh và tử. Vì vậy mà vị này xin phép cha của mình là đại thần Bảo Hải để xuất gia. Thì công tử Bảo Tạng xuất gia không bao lâu thì thành đạo, cái Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Trong thời gian mà Bảo Tạng Như Lai ra đời đó, thì ngài cùng với tất cả những chư thánh chúng đó, thường thường là đến một cái ngôi giường để mà giảng đạo. Ngài, cái ngôi giường mà ngài đến giảng đạo đó gọi là Diêm Phù. Giống như là Đức Bổn Sư của mình cũng thường đến những cái ngôi giường như là những ngôi giường mà như là Tỳ Xá Đề, hay là những cái ngôi giường của các vua quan để mà cúng để cho Đức Phật giảng đạo. Khi mà Đức Bảo Tạng Như Lai giảng pháp thì độ quá nhiều người thành chánh quả đi. Lúc bấy giờ thì vị vua Vô Tánh Niệm mới nghĩ rằng vị này là một cái bậc ngoài thường nhân thôi, nhưng mà đắc quả Phật, mà bây giờ độ không biết bao nhiêu người đắc chánh quả, thành ra đem cái sự tò mò muốn đến để coi coi Đức Phật như thế nào, nhìn cái dung nhan ngài như thế nào. Thì thường thường quý vị biết rằng ở đất nước của mình mà có một cái vị mà gọi là thánh nhân hay một vị Phật, mình thường tò mò lắm, muốn biết cái hình dạng người đó như thế nào, muốn biết cái lời nói của những người đó như thế nào. Thành ra một hôm vua Vô Tánh Niệm cùng với hoàng hậu, tất cả những dương phi, dương tử, trong đó có thái tử Bất Khuyến, để đi đến cái giường Diêm Phù. Trước là đảnh lễ Đức Như Lai, sau nữa là cúng dường. Khi mà Đức vua Vô Tánh Niệm đến cái giường Diêm Phù, nhìn thấy cái tướng của Đức Phật Bảo Tạng thì ngài thấy quá đẹp. Ngoài cái 32 tướng tốt, còn cái ánh hào quang nó chiếu ra một tầm rất là xa. Rồi vua Bảo Tạng lại nhìn cái vua Vô Tánh Niệm, lại nhìn lại cái thân mình thì thấy quá quá không được, nghĩa là tốt đẹp như vậy, thành ra mới phát cái tâm cúng dường. Thì vua Bảo Tạng mới quỳ trước Đức Như Lai, vua Vô Tánh Niệm mới quỳ trước Đức Như Lai Bảo Tạng thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con hôm nay xin được cúng dường ngài tất cả những vật thực cho ngài và các chư tăng trong 3 tháng hạ. Thì Bảo Tạng Như Lai ngài đồng ý. Thì bây giờ thái tử Bất Quyến đi theo vua cha, thấy vua cha làm vậy, ngài cũng phát tâm để cúng dường vật thực đến cho các chư tăng và Đức Phật Bảo Tạng trong 3 tháng. Sau khi mà 3 tháng đã viên mãn rồi đó, thì ông vua Vô Tánh Niệm ông mới đến trước Đức Phật Bảo Tạng, ông mới phát tâm Bồ Đề, có nghĩa phát tâm tu đó. Có nghĩa là thầy nãy thầy nói chữ xuất gia đó là phát tâm để mà mình tu để thành Phật. Thì ông vua Vô Tánh Niệm này trước Đức Bảo Tạng Như Lai phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, và đồng thời phát thêm 48 điều đại nguyện. Mà quý vị thường thường tụng kinh, quý vị thấy rằng Đức A Di Đà có 48 điều đại nguyện độ chúng sinh. Đó là 48 điều mà Đức vua Vô Tánh Niệm đã phát cái đại nguyện trước Đức Bảo Tạng Như Lai. Và Đức Bảo Tạng Như Lai ngài đã chứng minh và thọ ký cho vua Vô Tránh Niệm. Về sau này vua Vô Tránh Niệm sẽ trở thành một vị Phật. Vị Phật đó tên là A Di Đà Như Lai. Và cái cõi thế giới mà của Đức A Di Đà Như Lai là cái cõi An Lạc Quốc. Bây giờ mình gọi là Cực Lạc Quốc, nhưng mà thật sự cái tên nó là An Lạc Quốc. Tại vì chỗ đó nó quá vui thành ra người ta gọi là Cực Lạc, chứ còn cái danh xưng mà thật sự của cõi nước á, thì nó gọi là An Lạc Quốc nghe. Thì bây giờ nói về cái cõi nước An Lạc Quốc á, ngày xưa đó nó không gọi là An Lạc Quốc mà nó gọi là Di Lưu Quang Minh Thế Giới. Và Đức Phật mà ở tại cái thế giới đó gọi là gì? Bất Khả Tư Nghì Công Đức Quang Minh Vương Như Lai. Có nghĩa là cái cõi Đức A Di Đà ngày xưa không phải tên là An Lạc, mà Đức Phật ngày xưa mà trước Đức A Di Đà đó là Đức Bất Khả Tư Nghì Công Đức Quang Minh Vương Như Lai. Như vậy thì quý vị biết rằng cái thế giới Cực Lạc cũng là một cái thế giới nó có thể bị chuyển đổi. Tại vì ở cõi thế giới Cực Lạc á, nó không phải là Niết Bàn. Chỗ Niết Bàn á, mới là cái chỗ mà vô sanh, mới là cái chỗ mà kêu là an nghỉ của Đức Phật. Chứ còn cái cõi thế giới mà Đức Phật đang ở, nó không phải là một cái thế giới vô sanh. Chẳng hạn như chúng ta đang ở, thì thế giới của chúng ta đang, ai đang coi cho mình ngày xưa? Tức là Đức Bổn Sư Thích Ca. Nhưng mà Phật Bổn Sư Thích Ca của mình đã nhập Niết Bàn. Thì bây giờ ở trên thế giới Cực Lạc đó, thì Đức A Di Đà ngài mới thành Phật có 10 kiếp à, mà ngài sống tới vô lượng vô biên kiếp luôn. Thành ra vì cái lẽ đó mà chúng sinh ở 10 phương thế giới đều muốn phát nguyện vãng sinh về cõi đó. Để chi? Để tận mắt thấy Đức A Di Đà, để tận mắt được Đức A Di Đà dạy đạo để mà thành đạo. Quý vị hiểu không? Chứ cái thế giới An Lạc Quốc hay là Cực Lạc Quốc nó không phải là Niết Bàn, nó là một cái quốc độ giống như quốc độ ở đây thôi. Nhưng mà tại sao ai cũng muốn phát sinh về, giảng sinh về trong cái cõi của nước Đức A Di Đà? Là tại vì ở nơi thế giới đó nó có những cái sự tốt đẹp hơn ở cái thế giới của mình. Ở mình quý vị phải 4 giờ sáng, 5 giờ sáng phải dậy, quý vị đi làm cho tới khuya. Rồi nhiều khi ở đất Mỹ nó tới 3 ca lận, thành ra quý vị làm suốt 24 tiếng luôn. Chính vì vậy rất là khổ cực. Nhưng mà ở cõi thế giới của A Di Đà, nhờ công đức của A Di Đà tu nhiều đó, thành ra chúng sinh sanh vào đó được những phước báo. Muốn ăn uống là tùy niệm nó biến ra từ thức ăn. Ăn rồi khỏi có phải đi tiêu đi tiểu, từ ở trong cái lỗ chân lông nó thoát ra những cái vật thực, nó thoát ra thành mồ hôi nó tan hết. Thành ra nó được cái công đức lớn hơn đây. Nhưng mà thầy nhắc lại là thế giới A Di Đà không phải là Niết Bàn, mà nó là một cái quốc độ. Quý vị hiểu chưa? Thành ra có nhiều người nói tôi muốn tu để về thế giới A Di Đà để tôi sống vạn đời vạn kiếp. Đã không. Tại vì ngày mai này Đức A-di-đà phải chết. Quý vị có tin là A-di-đà chết không? A-di-đà phải tịch diệt. Bởi vì khi A-di-đà tịch diệt rồi đó, thì Đức Quan Thế Âm Bồ-Tát, ngày mới buổi sáng A-di-đà tịch diệt, thì đêm đó là Đức Quan Thế Âm Bồ-Tát, ngài ngồi dưới cái cội kim hoa. Ngài sẽ đắc thành quả Phật, và hiệu quả Phật của ngài là biến xuất nhất thiết công đức quang minh dương Như Lai. Đó là tên của Quan Thế Âm Bồ-Tát trong tương lai đó. Và cõi nước Cực Lạc Quốc nó không gọi là An Lạc Quốc nữa, mà nó gọi là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tụ Thế Giới. Quý vị thấy chưa? Như vậy là cái cõi nước nó vẫn thay đổi. Bây giờ quý vị về trên cái cõi A Di Đà mà quý vị tu rồi sao? Quý vị cũng phải trở lại mười phương thế giới quý vị tu nữa à? Là tại vì cái đạo hạnh mình chưa đủ. Thành ra có nhiều người họ lầm tưởng nó phải sanh về cõi A Di Đà để mình được bất sanh bất tử. Không phải đâu. Về đó quý vị chỉ có duyên gặp Đức A-di-đà đang giảng pháp để mình học đạo tu thèm. Rồi sau đó mình thực hành hạnh Bồ-Tát đi thập phương thế giới phổ độ chúng sinh. Chứ đừng nói rằng cái chỗ đó mình nhập diệt được. Cái thế giới đó là một mình, chứ nó không phải là Niết Bàn. Quý vị hiểu chưa? A-di-đà Phật. Thì khi mà Thái tử Bất Quyến, ngài cúng xong 3 tháng thì Đại Thần Bảo Hải, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình, mới nói rằng Thái tử à, cái công đức này nó lớn lắm, thành ra Thái tử đừng có hồi hướng công đức này về cái cõi trời, Thái tử đừng có hồi hướng công đức này về cõi làm vua ở thế gian này, mà Thái tử nên hồi hướng công đức này về cái Phật quả của Thái tử. Do đó Thái tử Bất Quyến hồi hướng công đức về cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái người mà phát cái Bồ Đề Tâm mà muốn tu thành Phật gọi là xuất gia. Quý vị hiểu chưa? Gọi là cái người bắt đầu đi vào con đường đạo. Tại vì từ đây mình sẽ đi thẳng lên để thành đạo quả mới gọi là xuất gia. Chứ còn nếu mà quý vị mà tu mà quý vị chưa có cái tâm xuất gia đó, tâm xuất gia là tâm thoát khỏi tâm giới. Tại sao gọi là thoát khỏi tâm giới? Bởi vì trong tâm quý vị có tham, sân và si. Cõi tham nó làm cõi dục giới, cõi sân nó làm một cái cõi sắc giới, và cõi si nó làm cõi vô sắc giới. Chúng sinh đang bị nằm ở trong cái ba cõi đó. Mình thoát qua khỏi cái tam giới này thì mình sẽ đến cái chỗ gọi là an lạc tịch diệt niết bàn. Do đó thái tử mới hồi hướng công đức này về cái quả Phật. Thì bây giờ trước đức Bảo Tạng Như Lai, thái tử Bất Quyến đã phát 12 điều thệ nguyện mà mình vừa đọc hồi nãy, là 12 điều thệ nguyện của đức Quan Thế Âm nãy mình tụng đó, thấy không? Phát 12 điều thệ nguyện thì đức Bảo Tạng nói rằng: ta chứng minh cho con, ta đặt pháp danh cho con từ đây là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm. Và trong tương lai con được giảng sinh về cái cõi an lạc, ở đó để con phụ giúp cho cha của con là Đức A-di-đà. Tại vì vua vô tánh niệm là A-di-đà. Thành ra con sẽ về cõi cực lạc, con sẽ ở đó phụ giúp cho phụ vương của con là Đức A-di-đà. Và sau cùng là con sẽ thành đạo với cái Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Dương Như Lai. Quý vị thấy cái sự thành tựu của Đức Quan Thế Âm là một cái công đức rất là vĩ đại, rất là lớn lao. Đúng ra đó là Đức Quan Thế Âm Ngài đã thành đạo từ lâu rồi. Ngài đã thành đạo là vô lượng vô số kiếp rồi. Cái pháp danh, cái pháp hiệu của Đức Phật của Ngài đó là Chánh Pháp Minh Dương Như Lai. Bây giờ thì Đức Thờ Phật Thích Ca Mâu Ni của mình mới là vị tỳ kheo thôi, nằm ở trong cái pháp tòa của Ngài Chánh Pháp Minh Như Lai. Mà bây giờ tại vì cái lòng thương chúng sinh rất là nhiều, thành ra Ngài xả bỏ cái chỗ mà thành tựu cái chánh giác để mà Ngài trở về cái ngôi Bồ Tát để phổ độ chúng sinh. Và sau khi mà Ngài thành Phật lại lần nữa là coi như hai lần Ngài thành Phật. Lần trước vô lượng trư kiếp về trước Ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai, và sau này khi mà Đức A Di Đà đã nhập diệt thì Ngài bắt đầu Ngài tiếp tục thành Phật gọi là Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Dương Như Lai. Như vậy là quý vị thấy công đức A Di Đà cũng lớn mà Quan Thế Âm cũng rất lớn. Rồi ngày hôm nay quý vị thấy rằng tại sao mình đến thiền viện để mình cùng nhau để mình trì niệm cũng như ghi ân công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát, là mình noi theo cái gương của Bồ Tát để mình tu. Như vậy thì Bồ Tát đã phát cái 12 điều thệ nguyện, quý vị phát chưa? Chắc chưa. Thầy chắc chắn quý vị chưa ai phát hết. Tại vì gia đình còn được đầy đủ hết mà đâu ai phát tu đâu. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng nếu quý vị không phát tâm tu thì quý vị ra sao? À gì đà Phật thì quý vị sẽ luân hồi. Vậy chứ quý vị luân hồi đi về đâu? Quý vị đi về 6 đường. Đường mà tệ nhất á, là địa ngục. Đường mà hơi tệ là ngạ quỷ. Đường mà tốt chút thì là súc sinh. Đường mà nó tốt đẹp hơn nữa là nhân sinh của mình nè. Cái đường cao nữa là Atula. Và đường cao hơn nữa là đường trời. Tất nhiên là nếu quý vị không tu để cho cái thân tâm quý vị như vậy rồi để bị đọa lạc thì quý vị sẽ đi vào trong cái lục đạo luân hồi. Trời, Atula, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, uổng vô cùng. Bởi vậy mình có thân người mình không tu để mình đọa vào trong đó, quý vị thấy uổng không? Uổng vô cùng. Chỉ có những người mà cái tâm mà không có cái trí huệ, người ta mới để cho thân người ta đọa lạc vậy. Chứ còn người mà có trí chút trí huệ là người ta muốn tu tiến lên chứ không ai muốn rớt vô hết. Quý vị đang được làm một cái nhân sinh mà tự nhiên quý vị không tu để quý vị rớt xuống một cái phẩm nữa, vô trong cái lò súc sinh, quý vị nghĩ sao? Ôi đau khổ vô cùng. Quý vị thấy đau khổ không? Quý vị thấy như con cọp á, quý vị nói trời ơi nó ăn thịt sống không nó sướng, nhưng mà không có sướng đâu quý vị. Nó ăn thịt sống như vậy nhưng mà đến ngày nó chết á, rất là đau khổ. Quý vị biết tại sao không? Nó già răng nó rụng, thành ra nó chết đói đó quý vị, hiểu chưa? Bình thường thấy nó nhai thịt sống rồi đó, nhưng mà lúc mà nó về già răng nó rụng hết á, nó ăn không được đó, nó chết đói. Cái sức chạy nó không còn nhanh nữa, nó không bắt được con mồi nào hết. Hầu hết là những cái loài mà nó sát hại chúng sinh nó sẽ trả một cái nghiệp nghiệp quả là chết đói. Như vậy thì hôm nay thầy hỏi rằng quý vị đã biết cái sự xuất gia của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì bây giờ quý vị bắt đầu xuất gia đi. Đâu phải kêu quý vị phải bỏ gia đình, bỏ tất cả là mới gọi là xuất gia. Có nghĩa là trong cái tâm mình nguyện rằng từ đây con cố gắng con tu cho đến khi con thành Phật đạo, đó là xuất gia đó. Cái tâm tu chứ không phải cái thân tu. Quý vị thấy cái thân này mình gửi lên thế gian hay là cái thân này chúng sinh đều trả nó trở về cát bụi. Nhưng mà cái gì đi? Cái tâm của mình đi. Phải không? Bây giờ quý vị muốn đi thế giới cực lạc đâu phải đi bằng cái thân này đâu. Cái thân này trả lại đây người ta chôn cất, nhưng mà cái tâm quý vị đi về đó. Quý vị có một cái hình hài trên đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái ngày Quan Thế Âm thị hiện mà ngài xuất gia mà mình không xuất gia, uổng vô cùng. Thầy đâu bắt quý vị phải cạo đầu, phải mặc đồ giống thầy đâu. Quý vị chỉ nói rằng tôi tên gì đó, từ đây tới về sau tôi xin phát tâm tu hành. Trên thì tôi muốn thành Phật, dưới thì tôi cứu đột khổ muôn loại. Đó là xuất gia đó, đó là tâm xuất gia đó. Chứ không cần quý vị phải làm về hình thức bên ngoài, cái này là hình thức thôi. Một cái hình thức này nó không có đi đến cái chỗ mà cao xa. Chẳng hạn như mang cái hình thức này mà làm tài dạy không thì đâu có đi đến đâu đâu. Phải không? Một ông tăng sĩ mà mang đầu tròn, rồi áo vuông, áo vàng mà toàn là phạm giới, phạm trai, phạm giới thì làm sao mà đi cõi xa được, đọa đi ngục sạch hết. Phải không? Đúng không? Đâu phải dễ đâu. Thành ra quý vị thấy một vị tăng sĩ vậy chứ không phải dễ đâu. À, dám cạo đầu, dám mặc áo này là dám đi vào địa ngục. Là tại sao? Là tại vì mình làm không tròn, mình phạm giới là đi địa ngục chứ sao? Con đường tu nó chỉ có con đường, một đường đi lên nè. Một là đi thật cao tuốt lên niết bàn, hai là đi xuống thấp vô cùng địa ngục đó quý vị. Thành ra những người mà tăng sĩ rồi đó mà làm những cái điều tà vại, phạm trai, phạm giới, đi sẵn xuống dưới hết. Chứ không phải dễ đâu. Quý vị thấy người tu vậy chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà quý vị khởi tâm tu thì nó tốt. Là mình tu từ từ, không? Chứ không mình không có vội vàng ha. À, mặc áo này là vội vàng. Là vội vàng mình đi cho nó nhanh đó. Nhưng mà đi càng vội vàng thì mình phải đi cho thật chính xác, phải chánh đáng, phải trung thật. Không có đi mà mơ mơ được. Đi mơ mơ là té xuống cái hầm của địa ngục ngay lập tức. Hiểu thầy nói không? Bây giờ ở đây có quý vị này nào tu theo hành Quán Thế Âm Bồ Tát không? Có quý vị nào tu theo Quán Thế Âm Bồ Tát không? Thấy ngoài Quán Thế Âm Bồ Tát tu hay quá, mình tu theo. Chứ không có hả? Thấy quý vị làm thinh hết. Có quý vị nào nói tôi con tu theo hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, mời quý vị giơ tay lên để thầy coi thử thấy cái hạnh của quý vị như thế. Ở đây quý vị nói dạ thưa không, tại vì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì ở Phổ Đà Sơn, con thì ở tại đất Mỹ, thành ra con không gặp ngài. Bây giờ ngài thì ở đâu? Cõi Cực Lạc. Con thì ở cõi Ta Bà, thành ra con cũng chưa đi dịp gặp ngài. Nhưng mà quý vị gặp ngài mỗi ngày mà tại quý vị không biết, đúng không? Quý vị nào gặp Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày đâu, giơ tay thầy coi coi. A Di Đà Phật, làm thinh hết rồi, tội nghiệp vô cùng. Như vậy thầy đóng cửa bắt quý vị phải tu, chứ còn mà không quý vị đọa hết rồi sao? Phải không? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, ngoài cái hình tượng, ngài còn cái đức tánh gọi là từ bi. Quý vị có từ bi không? A Di Đà Phật, có từ bi là quý vị đã có cái đức tánh của Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong tâm quý vị rồi. Hiểu không? A Di Đà Phật. Thành ra lý do đó mà thầy muốn quý vị tới chùa để đi gì? Để quý vị học đạo. Học đạo cái tâm quý vị mới phát triển được. Còn mà không quý vị không biết gì hết á. Người tu là phải tu chân chánh, không có tu mù, không có tu mà theo si mê, mình sẽ đi vào con đường rất là thấp. Như vậy thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là tượng trưng cho đức tánh từ bi mà mọi chúng sinh ở trong thập phương thế giới đều có trong tâm. Hiểu chưa? Hiểu rồi ha. À, con có từ bi không? Gật đầu chắc có ha. Bắt buộc phải có chứ sao không? Phải không? Như vậy thì cái đức tánh từ bi này mọi người đều có. Và đức tánh từ bi này nó sẽ có 12 cái điều rất là vi diệu. Giống như là Quan Thế Âm có 12 điều đại nguyện. Như vậy thì đức tánh từ bi này 12 điều vi diệu là cái điều gì? À vì Đà Phật thì hôm nay quý vị đang học đạo phải học nè. Thấy không? Bây giờ thầy chỉ ha. Chỉ là về thực hành nha. Tu theo Quán Thế Âm Bồ Tát là luôn luôn mình có trong tâm cái sự từ bi, mình có trong cái tâm sự tha thứ. Nhiều khi á, chuyện người á, mình để trong lòng hoài mà chuyện mình tha thứ nha. mình làm bậy mình tha thứ mình dễ lắm nha, nhưng mà tới chuyện người thì mình tha thứ không được, mình cứ ôm ở trong tâm hoài, cái chuyện đó không được. Cái sự từ bi là mình biết tha thứ cho mình, phải tha thứ cho người, đó mới gọi là từ bi, phải không? Chứ từ bi mà nói rồi tôi tha thứ cho tôi tại vì thân tôi mà, nhưng mà chúng sinh làm bậy tôi cũng tha thứ không được. Tha thứ là phải tha thứ cho mình mà phải tha thứ cho người, đó là sự từ bi hoàn hảo. Bây giờ nói về cái đức tính từ bi đó, thì Đức A Quán Thế Âm có 12 điều đại nguyện, thì trong cái hình tướng của cái bản tâm thì cái đức tính của Quán Thế Âm tức là cái đức tánh từ bi, và đức tánh từ bi này nó cũng có 12 cái điều di diệu. Giờ thầy nói cái điều di diệu đầu tiên của người có từ bi nghe. Cái người có từ bi đó là cái tâm của họ đó không có bị những quan gia nghiệp chướng nó làm cho khổ não. Thành ra cái thân tâm của họ làm sao? Luôn luôn được an nhàn, được tự tại, đúng không? Đúng chưa? Quý vị, quý vị sử dụng đức tánh từ bi rồi quý vị mới thấy. Quý vị không có ghét ai mà cũng không ai ghét quý vị hết á. Thành ra cái tâm mình luôn luôn được an nhàn, mình không bị những quan khiên nghiệp chướng nó dây mình. Đúng không? Đó. Bây giờ cái đức tánh thứ hai, người mà có cái tâm thật sự từ bi đó, họ nhìn mọi chúng sinh đó, họ thấy chúng sinh khổ là họ muốn cứu ngay lập tức, họ thấy chúng sinh đói là họ muốn đem cái thức ăn lại để mà cho chúng sinh ngay lập tức. Đó là cái người có đức tánh từ bi, phải không? Như vậy sự di diệu thứ hai, tất nhiên là người có đức tánh từ bi thì luôn luôn thủ hộ, an ủi và cứu vớt mọi chúng sinh trên biển nghiệp. Ở đây gọi là biển nghiệp, phải không? Tại vì quý vị đang sống trong nghiệp mà, thì nó gọi là cái biển nghiệp. Bây giờ nói về thứ ba, cái người mà có đức tánh từ bi đó thì họ không có lòng ganh tị, thành ra họ luôn luôn là hòa hợp và vui vẻ với mọi chúng sinh, phải không? Cái người từ bi mà quý vị nói họ có ganh tị là không có. Không có người, người mà có đức tánh từ bi rồi thì sự ganh tị nó đi mất hả? Hiểu thầy nói không? Đó. Thành ra cái người mà có đức tánh từ bi á, thì sao? Thì hòa nhập vào cái niềm vui chúng sinh rất rất là dễ. Rồi bây giờ nói về cái thứ tư, người mà có đức tánh từ bi đó thì sao? Thì họ luôn luôn có được sự thanh tịnh. Cái tư tưởng của họ không có nghĩ đến sự tà vại, tư tưởng họ không có bao giờ nghĩ những cái điều lầm lạc hết. Do đó họ độ được nhiều chúng sinh mê lầm. Quý vị thấy chưa? À, bữa nay thầy giảng rộng ra quý vị mới thấy được ở trong mình có đủ hết mà không để phát triển ra. Mình phải trưởng dưỡng cái đức tính từ bi đó thì cái sự di diệu này nó mới có. Hiểu chưa? Ừ. Bây giờ nói về thứ năm, cái người mà có đức tánh từ bi đó là cái lòng của họ rất là quan ái. Thành ra sao? Thành ra họ dứt được cái tâm mà si ái, cái tâm điên đảo. Hiểu thầy nói chưa? Những người mà họ suy nghĩ nhiều mà họ có lòng ác đó, họ thường thường nằm ở trong cái tâm điên đảo. Tại vì họ mất cái lợi thì họ sẽ nằm họ suy nghĩ tìm cái gì để mình lấy lại cái lợi đó. Thành ra cái tâm mà lấy lại cái lợi đó, làm tất cả mọi việc ác để mình được cái đó, gọi là cái tâm điên đảo. Đúng không? Ừ. Bây giờ thứ sáu, thì người có đức tánh từ bi thì sao? Thì tâm luôn luôn có sự bình đẳng. Có nghĩa là không có phân biệt giàu nghèo. Có nghĩa là không phân biệt sao? Giàu nghèo, sang hèn, nước da của người Việt, nước da của người da trắng, không có phân biệt đó. Mình có sự bình đẳng. Cái tâm mà từ bi mình bình đẳng. Bởi vì mình chỉ nhìn chúng sinh qua cái hình thức gì? Là nhân sinh, một chúng sinh đang sống trong thế giới này. Chứ mình không nói rằng tôi là người Việt Nam, tôi giúp người Việt Nam, tôi không giúp người khác. Hay tôi không nói rằng tôi là người Tàu, tôi chỉ giúp người Tàu, tôi không giúp người khác. Thành ra cái người có sự từ bi đó, người ta đói là mình cứu, người ta khổ mình đến mình an ủi. Đó là cái sự từ bi, mà nằm trong từ bi đó là cái gì? Sự bình đẳng. Quý vị có từ bi mới có bình đẳng, mà quý vị không có từ bi đừng nói chữ bình đẳng. Quý vị vẫn còn nằm phân biệt ở trong cái giai cấp. Hiểu thầy nói chưa? Rồi bây giờ nói về cái sự di diệu thứ bảy của cái đức tánh từ bi. Quý vị thấy cái người mà họ đã nói rằng tôi có từ bi thì họ, quý vị thấy có bao giờ những người mà người ta nói từ bi họ làm ác không? Chắc chắn không làm ác. Rồi quý vị thấy có người nào có đức tánh từ bi mà họ khởi tâm niệm mà để giết hại chúng sinh không? Không có. Bởi vì chính họ không có làm ác, do đó họ không đọa vào cái ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thấy chưa? À. Giờ nói về thứ 8 là cái người mà có từ bi đó thì sao? Họ không bao giờ họ khởi tâm ác để mà sát hại chúng sinh đó. Do đó họ không bị gì? Họ không bị quan khiên và tù tội, phải không? Mình có từ bi mình mới sanh cái tâm sát hại chúng sinh, mình mới có sự giận dữ, mới có sự giết hại chúng sinh. Mà giết hại chúng sinh rồi thì luật pháp bắt mình phải vào tù tội. Quý vị thấy chưa? Thành ra hồi đó giờ quý vị học về cái đạo mà tu theo Quán Thế Âm mà quý vị không bao giờ khởi tưởng được Quán Thế Âm là sự từ bi hết á. Quý vị Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con. Được cái gì? Không được gì hết á. Mà quý vị chỉ khởi sự từ bi là quý vị được hết. Có nhiều người họ nhắm mắt Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cho con, cứu cho gia đình con thoát nạn, giúp cho gia đình con được giàu, giúp cho gia đình con luôn luôn là được sung sướng hơn hết mọi người. Mặc ai khổ mặc ai. Cái người đó không phải là tu. Cái người tu là phải có đức tánh từ bi. Cái sự từ bi. Hôm nay tụi con nghe rõ chưa? Tụi con thấy rõ rằng cái tu theo Quán Thế Âm là phải có sự từ bi. Chứ không phải là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà bên ngoài chúng sinh đói khổ, bên ngoài chúng sinh đang cần mình sự giúp đỡ, mình không giúp ai gì hết. Mình cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vô ích, không làm gì được, không có công đức gì hết. Hiểu chưa? Hãy phát khởi cái tâm từ bi thì mình mới hòa đồng vào trong cái bản tánh của Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Bây giờ thầy đã nói về cái đức tính thứ 7, bây giờ đức tính thứ 8. Cái người mà có cái tâm từ bi đó thì họ không bao giờ họ nghĩ về cái sự ác, họ không bao giờ họ nghĩ về cái lợi cho họ mà để làm khổ chúng sinh. Do đó trên cái đường mà đi vào địa ngục, đi vào ở trong cái chỗ mà tối tăm không bao giờ có họ. Quý vị mà đi xuống địa ngục mà thấy có người mà nằm ở trong cái chỗ mà họ phát được cái tâm từ bi mà họ nằm địa ngục là thầy sợ quý vị đó, không bao giờ. Tại vì khi mà quý vị vào ở trong một cái địa ngục mà gọi là vô gián địa ngục rồi đó, là chỗ đó nó hành hình quý vị không có giờ nghỉ nào hết á. Ở đây quý vị còn có thể uống nước, quý vị có thể nghỉ được, nhưng mà ở vô gián địa ngục nó cứ hành hình quý vị miên mãi như vậy. Thành ra nó gọi là vô gián. Vô là không, gián là gián đoạn. Thành ra vô gián địa ngục là nó hành hình như vậy đó. Nhưng mà ở người ở tại vô gián địa ngục chỉ có một cái điều để họ thoát thôi. Bây giờ thầy chỉ cho quý vị cái điều họ thoát này. Cái điều mà những cái chúng sinh đang ở trong vô gián địa ngục mà muốn thoát ra khỏi vô gián địa ngục là đức tánh từ bi. Bởi vì mới thoát được vô gián địa ngục thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang ở trong vô gián địa ngục, thấy tất cả mọi bạn hữu bạn bè nó bị hành xác như vậy, thì bây giờ quý vị khởi sự từ bi. Trời ơi, mọi chúng sinh sao mà thấy tội quá, họ khổ não như vậy. Thôi tôi xin nguyện, tôi sẽ gánh hết những cái lầm lỗi này của họ để cho họ được giải thoát. Thì lập tức quý vị rời khỏi cái vô gián địa ngục liền. Thấy chưa? Quý vị khởi được cái tâm từ bi là vô gián địa ngục mất liền. Lạ chưa? Á Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy cần học đạo không? Rất là cần học đạo. Là tại vì đạo dạy cho quý vị những phương cách để mình đi vào con đường chối sáng, để đi vào con đường Niết Bàn. Rồi, bây giờ thầy nói về cái thứ 9. Cái người mà có tâm từ bi đó, khi họ mà tu hành đó, mà họ đã thành tựu đạo quả đó, thì họ luôn luôn họ muốn đi khắp thập phương thế giới, họ đem cái sự thành tựu đó để đưa đến cho mọi người biết, để mọi người đều được thành tựu như họ. Đó là người có đức tánh từ bi, chứ họ không phải ganh tị. Có những người á, thầy nói thật à, bây giờ thầy không gặp, nhưng ngày xưa thầy có gặp, có những người họ nói pháp rất là giỏi, nhưng mà họ cũng giấu pháp nha. Họ giấu pháp là họ biết mà họ không cho ai biết hết á. Ngày xưa cái tánh này là cái tánh ích kỷ, cái tánh là tôi là cái người mà có cái kiến thức nhiều, tôi không muốn ai biết hơn tôi hết á. Thành ra họ giấu pháp, họ không muốn chỉ ra. Những cái người này thì họ giấu pháp thì họ sẽ sao? Họ sẽ sanh trở lại vào trong cái con người tà kiến. Những người mà biết Phật pháp mà không đem Phật pháp phổ độ chúng sinh mà giấu pháp thì những người đó sau này trở lại sanh trong cái gia đình tà kiến, trong cái gia đình mà ngoại đạo, trong cái gia đình mà không biết Phật pháp. Cái nhân quả nó là vậy mà. Bây giờ nói về thứ 9. Cái người mà có đức tánh từ bi á, thì luôn luôn họ mong thế giới này luôn được hòa bình, thế giới này luôn luôn có những sự an hòa, và họ muốn là chúng sinh đều được thoát những cái khổ não. Đó là cái người có từ bi. Quý vị thấy có chỗ nào mà chiến tranh mà gọi là cái người có từ bi không? Chiến tranh là người có cái lòng sân giận, phải không? Cái lòng sân giận và cái lòng ích kỷ muốn lợi cho mình mới thành chiến tranh. Chứ mà cái chỗ mà thế giới mà toàn là cái người có đức từ bi làm gì có chiến tranh, đúng không? Quý vị thấy đúng không? Dưới ra Pháp. Thành ra một thế giới mà có chiến tranh, tất nhiên là thế giới đó nó ít có người có sự từ bi. Thấy rõ ràng, phải không? Hãy một thế giới nào mà có cái người mà từ bi nó đa số là thế giới đó nó sẽ được an hòa, nó không có chiến tranh. Bây giờ nói về thứ 10, nói về cái sự di diệu của đức tánh từ bi đó. Thì cái người mà có đức tánh từ bi đó, quý vị không cầu tôi phải cầu tôi sanh về cái cực lạc quá, không cầu. Chỉ cần phổ thể hiện và trưởng dưỡng cái đức tánh từ bi trong cái tâm mình, thì khi quý vị chết, tức là lúc quý vị lâm chung, thì quý vị đi về đâu? A Di Đà Phật. Quý vị đi về cái cõi an lạc đó. Thấy chưa? Đâu khởi cần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà về cõi an lạc đâu. Chỉ cần thể hiện cái đức tánh từ bi cứu độ muôn loài chúng sinh là mình về được khỏi nước an lạc rồi, đúng không? Có nhiều người xin lỗi nha, họ niệm Phật, họ nói niệm Phật để mình được giảng sinh, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Họ buồn gánh bán bưng, cái có người là chọc giận, họ nói A Di Đà Phật xin Phật từ bi cho con nha, con xả giới chút nha, con đứng dậy con gây lộn với cái người này xong rồi con niệm Phật lại. Đó là thì thôi thôi thua rồi, thấy không? Tất nhiên là người này chưa có đầy đủ cái sự từ bi, thấy không? Bây giờ quý vị gắn cho quý vị ở trong tâm cái sự từ bi, quý vị đi đến thế giới nào, quý vị, thế giới đó đều là hòa bình, thế giới đó đều là an lạc. Chính vì cái chỗ đó mà quý vị chết, quý vị không đợi là cực lạc mở cửa, quý vị cũng về đó rồi. Như vậy nghe thầy nói vậy quý vị nên tu không? Phải tu, khởi cái tâm của mình. Nãy giờ những cái đức tính thầy nói nên ghi vào trong tâm và trưởng dưỡng để mình làm cho đức tính này nó tốt đẹp. Như vậy thì cái người có đức tính từ bi khi lâm chung thì sẽ được giảng sinh về an lạc quốc. Bây giờ nói về cái đức tánh di diệu thứ 11. Là người mà có đức tánh từ bi á, ngoài vấn đề họ lâm chung, họ được giảng sinh về cõi lực cực lạc quốc, họ sống nơi thế giới này, họ cũng được mười phương chư Phật hộ niệm và giúp đỡ. Quý vị thấy những người mà họ có từ bi á, không bao giờ mà họ chết vì bị súng đạn hết. Mà người có cái lòng từ bi không bao giờ họ chết vì bị ăn cướp mà nó đâm hết. Không never. Là tại vì tâm từ bi đó là một cái vật mà cản hết tất cả những cái vật mà quan khiên nghiệp chướng rồi. Những người mà bị những cái hoạn nạn như súng đạn hay là bom đạn hay này kia đó, là cái tâm họ là cái tâm chưa có được hoàn mãn cái sự từ bi. Mà cái tâm họ là cái sự sân giận. Phải không? Một cái người mà có đức tánh từ bi rồi thì những cái hoạn nạn đó không bao giờ đến hết. Như vậy thì người có đức tánh từ bi thì luôn luôn được mười phương chư Phật hộ niệm và thọ ký. Mình tu như vậy đó thì chứ đức Phật nào cũng khen hết á, mười phương chư Phật đều vỗ tay tán thưởng hết á. Bởi vì cái đức tánh từ bi là một cái đức tánh khó có lắm. Chúng sinh sống ở trong cái cõi đời này họ chỉ tham sân si và họ ích kỷ, họ sống lợi cho họ chứ chưa bao giờ họ phát triển cái sự từ bi nó đầy đủ hết. Như vậy thì cái di diệu thứ 12 là sao? Cái di diệu thứ 12 là cái người mà có đức tính từ bi rồi thì cái lòng của họ dũng mạnh lắm. Họ làm như có một cái lực nó giúp cho họ. Thành ra họ tinh tấn, họ tu. Và sau cùng là họ giải thoát, đạt được cái niết bàn. Cái gì thấy chưa? Thành ra cái người tu mà mình nói rằng tôi tu theo hạnh Quán Thế Âm, thì bây giờ mình phải hỏi tu Quán Thế Âm là như thế nào? Không phải là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gõ mỏ cốc cốc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà tu. Quý vị chỉ trưởng dưỡng cái tâm từ bi là đã tu rồi đó quý vị à. Quý vị trưởng dưỡng tâm từ bi là ngay trước mặt quý vị, trong tâm quý vị Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thị hiện rồi đó quý vị à. Hiểu chưa? Không phải đợi về cực lạc quốc để mà thấy Đức A Di Đà với mà Đức Quán Thế Âm. Không phải đợi về Phổ Đà Sơn ở bên Trung Quốc để gọi gặp Quán Thế Âm, không cần. Ngay lập tức đây tôi đã phát được cái tâm từ bi là tôi đã thấy Quán Thế Âm rồi. Hiểu không? Như vậy thì 12 điều di diệu này nó tương ứng với 12 điều đại nguyện của Quán Thế Âm. Và ngày hôm nay thầy mong rằng quý vị sau khi nghe các bài pháp này, quý vị phải khởi cái tâm gia. Cái tâm xuất gia là cái tâm gì? Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì cứu độ muôn loài, phải không? Đó, cái tâm đó là tâm xuất gia đó. Chứ xuất gia như thế nào? Bây giờ nói xuất gia giống như thầy vẫn ngồi, nếu mà không có đức từ bi thì thầy vẫn ngồi trong tam giới thôi, phải không? Làm sao ra khỏi tam giới? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay trong cái ngày của Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, thì thầy chỉ giảng về cái lịch sử của ngài, rồi thầy giảng về 12 cái điều hạnh nguyện của ngài, nhưng mà thầy giảng bằng cái chân thật nằm ở trong tâm của quý vị. Tại vì Quán Thế Âm Bồ Tát đó, ngoài cái hình thể đang ở tại Cực Lạc Quốc, đang ở Phổ Đà Sơn, nhưng mà trong cái tượng trưng đó là cái tánh từ bi. Chẳng hạn như quý vị nói Quán Thế Âm là từ bi, vậy chứ Đại Thế Chí là gì? Quý vị biết Đại Thế Chí là gì không? Quý vị đừng có nói rằng Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, không đi tới đâu hết á. Đại Thế Chí Bồ Tát tức là ngoài cái sự từ bi, quý vị còn cái sự gì nữa? Hoan hỷ với mọi chúng sinh. Thấy chưa? Đắc Đại Thế là gì? Đắc Đại Thế tức như là Đại Thế Chí Bồ Tát, tất nhiên là từ bi và hỷ xả. Chữ hỷ xả là tượng trưng cho Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Quý vị thấy sao? Luôn luôn có bốn chữ đi theo: từ bi là Quán Thế Âm Bồ Tát, hỷ xả là Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi cái chữ nữa chánh giác trí tuệ là Đức A Di Đà Như Lai. Đâu phải tìm xa đâu, ở trong tâm quý vị đều có đủ hết. Tại sao quý vị không tìm? Đi tìm cái gì nó xa vời, đi tìm một cái gì mà tôi hy vọng tôi chết rồi tôi sẽ được giảng sinh vậy? Đừng hy vọng, ngay lập tức bây giờ quý vị tu khởi tâm từ bi, khởi cái tâm hỷ xả vui cùng với mọi chúng sinh, khởi cái tâm trí huệ bằng cách là thiền định, thì quý vị lập tức quý vị đã vào trong cái cõi an lạc rồi. Quý vị thấy không? Thành ra tu là như vậy, chứ không phải tu mù, không phải tu mà cứ gõ mõ tụng kinh rồi mình không biết mình đi về đâu. Mình tu mình phải xác định mình đi về đâu, không bao giờ tu mù hết á. Tu mù đừng tu, tu mà không biết chỗ đến đừng tu, phải không? Lên xe mà lái mình không biết mình lái đi đâu thì lái làm gì? Nó vừa mất tiền mà nó vừa mất sức mà nó vừa mất tiền xăng nữa, mà nó vừa có thể mất mạng nhiều khi mình lạc vô sa mạc nữa. Như vậy thì người tu giống như người lái xe, mà muốn lái xe là mình phải có mục đích để đến, đúng không? Như vậy thầy mong rằng hôm nay trong cái ngày Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, thầy mong rằng tất cả những đại chúng hiện diện ở đây, kể cả đại chúng ở trên Bảo Thó, quý vị phải phát cái Bồ Đề Tâm. Đó tức là cái tâm xuất gia vậy. Thầy mong rằng cái tâm này nó sẽ phổ độ quý vị. Quý vị phải trưởng dưỡng cái sự từ bi, quý vị phải trưởng dưỡng cái sự hỷ thả. Mình biết tha thứ cho mình phải tha thứ cho người. Có như vậy thì tâm mình nó mới vượt lên cao, nó mới vượt qua khỏi cái nhược nguyệt mà nó vào trong cái niết bàn thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy xin tạm ngưng ở đây. Quý vị nào muốn nghe pháp yếu nữa, muốn tu mà đến viên mãn nữa, thì gặp riêng sư tổ hoặc gặp riêng thầy rồi quý vị tu tiếp. Nhưng mà một cái điều rất là quan trọng thầy nhắc là quý vị, mình đến chùa cái lợi của mình á là được nghe các chư tăng giảng pháp để mình tu, chứ đừng bao giờ lợi cấm cây nhang rồi đi, dại lắm, không được gì hết á. Không phải lợi để mà cấm cái nhang hay lợi để cầu nguyện để mình được này được kia, never. Quý vị không bao giờ mà quý vị làm điều đó hết. Bởi vì ngày hôm nay quý vị đã thọ thân rồi thì cái nghiệp quý vị nó đã từ quá khứ trở về đây rồi. Quý vị muốn giàu cũng giàu được đâu. Nếu mà quá khứ quý vị đã từng bố thí thì hy vọng quý vị còn giàu. Nếu mà quá khứ mà quý vị là keo kiệt giống như ngạ quỷ thì cái kiếp này quý vị nghèo hoài à, khỏi cầu nguyện gì hết á. A Di Đà Phật, quý vị hiểu chưa? Vì vậy mà bây giờ muốn trong tương lai mình được mở mang trí huệ thì phải tham thiền nhập định. Mình muốn được giàu có phải bố thí, phải thương người. Muốn được nghĩa là đầy đủ mọi cái tiện nghi thì mình càng đi vào ở trong cái chỗ thương xót mọi muôn loài chúng sinh, thì mình mới đạt được cái những điều mong muốn ở trong cái tương lai vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kết thúc bài pháp và xin kính chúc tất cả tứ chúng một cái ngày được an lành, một cái ngày thanh tịnh, một cái ngày đạt được cái niềm vui của sự xuất gia trong bản tâm. Thầy xin chúc cho quý vị một đêm ngủ rất là ngon, suy nghĩ cho thật kỹ và bắt đầu trưởng dưỡng cái tâm đại từ đại bi vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.